Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 50. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua đã nói đến ở trên kinh điển, Phật khuyến khích chúng ta phải ra sức thực hành nhân ái, rộng tu điều thiện, tiêu trừ tam chướng phiền não, làm thanh tịnh sáu căn, niệm Phật trì trai, tham thiền học đạo, vượt thoát tam giới, xa lìa tứ sanh. Mấy câu này có thể nói là Phật đã đem mười phương, ba đời tất cả chư Phật tổng cương lĩnh giáo hóa chúng sanh, đều đã nói ra hết rồi. Tiếp theo, Phật lại dạy bảo chúng ta đừng buông lung theo tham sân si mà hành sát đạo dâm. Đừng buông lung, mấy chữ này rất là khẳng định, rất là khẩn thiết, nhất định không thể tạo. Tham sân si là ba độc phiền não. Phật Bồ Tát cùng phàm phu khác biệt chính ngay chỗ này. Chư Phật Bồ Tát đã đoạn tham sân si, chắc chắn không có hành vi sát đạo dâm. Không chỉ không có hành vi này, mà ý niệm cũng không có. Đây chính là thánh nhân. Phàm phu ý niệm tham sân si sát đạo dâm trước giờ chưa từng đoạn dứt. Chỉ là không có ngoại duyên nên nó không khởi hiện hành. Vừa gặp được ngoại duyên thì lập tức nó hiện hành ngay. Đây là nguyên nhân phàm phu tu hành không thể chứng quả, không thể khai ngộ. Đồng tu học Phật chúng ta có không ít người thường hay hỏi tôi là làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Khế nhập là chứng đắc. Làm thế nào mới có thể khế nhập? Cần phải khai giải. Giải mới có thể khế nhập. Giải cùng với hành là một sự việc. Giải ở trong hành, hành ở trong giải, liền khế nhập được thôi. Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần chiếu theo lời Phật nói, những nghi quy này mà làm, thì không thể thâm giải nghĩa thú, vẫn là không thể khế nhập cảnh giới. Việc này nhất định phải hiểu. Đại sư Thanh Lương đã nói rất hay. Trong huyền nghĩa của Hoa Nghiêm Sớ Sao có giải không hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Đều không thể thành tựu. Cho nên người chân thật biết dụng công, người công phu đắc lực, nhất định là giải hành đều xem trọng, định huệ đều học. Huệ là giải, định là hành. Hai câu ở chỗ này, đừng buông lung theo tham sân si. Là thuộc về giải môn. Đừng tạo sát đạo dâm, là thuộc về hành môn. Có hành không giải, cái hành đó là miễn cưỡng rồi. Không thể nào đạt đến cảnh giới của pháp nhĩ tự nhiên. Có giải không hành, cái giải đó chắc chắn không thấu triệt. Vẫn không tránh khỏi sanh ra thiên kiến, lậu chấp. Lậu là nông cạn. Cho nên hai câu nói này quan trọng. Chúng ta xem thấy xã hội hiện tại, không nên nhìn các nơi khác, mà hãy chuyên xem cửa Phật chúng ta, xem đạo tràng của chính chúng ta, dây quanh bốn bề những đồng tham đạo hữu này, có mấy người có thể diệt tham sân si chứ? Có mấy người có thể không tạo sát đạo dâm? Chỉ là do trên trình độ có khác biệt mà thôi. Những tập khí ý niệm sai lầm này của chúng ta vẫn chưa chân thật buông xả. Vậy thì đối với giải hành của chúng ta, chắc chắn sanh ra chướng ngại. Trên kinh Phật nói với chúng ta, căn tánh tất cả chúng sanh có lợi căn, có độn căn, thường gọi là ba căn thượng trung hạ. Ba căn từ chỗ nào mà có? Chúng ta là thuộc về loại căn tánh nào? Thành thật mà nói, ba căn không phải là nhất định. Phật không có định pháp có thể nói. Bạn chịu buông xả thì bạn thuộc về thượng căn. Bạn có thể buông xả một phần, còn có một phần không thể buông xả thì bạn thuộc về trung căn. Bạn hoàn toàn không thể buông xả thì bạn thuộc về hạ căn. Làm gì có nhất định chứ? Hoàn toàn là ở chính mình. thân tâm thế giới, thế xuất thế pháp, hết thảy đều buông xả, vì thì bạn chính là thượng thượng căn. Do đây có thể biết căn tánh cùng giới, việc đọc tụng, nghe pháp có quan hệ rất mật thiết. Kinh Đại Thừa đọc được nhiều, nghe được nhiều, dễ dàng giác ngộ. Hay nói cách khác, nâng chúng ta từ hạ căn đến trung căn, từ trung căn nâng lên đến thượng căn. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đọc tụng thì phải hiểu được tùy văn nhập quán, tùy theo văn tự của kinh điển, tùy theo tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói. Chính mình bất tri bất giác liền vào được cảnh giới, đây là nhập quán. Dùng lời hiện tại mà nói, trong vô hình trung đã đem cách nhìn, cách nghĩ của chính mình chuyển đổi. Đây chính là tùy văn nhập quán. Đọc lâu rồi, đọc nhiều rồi, nghe nhiều rồi, đây chính là nói sức mạnh của quân tu. Quân tu sức mạnh rõ ràng nhất là vì người diễn nói. Sức mạnh này rất lớn, hiệu quả rất là thù thắng. Vì người khác giảng qua một lần, so với chính mình đọc 10 lần, ấn tượng đều sâu sắc hơn. Cho nên trong 4 vô ngại biện tài của chư Phật Bồ Tát có nhạo thuyết vô ngại biện tài là hoan hỷ giảng. Chư Phật Bồ Tát đều không ngoài làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta tu học. Chúng ta phải học đến hoan hỷ giảng thì mới có tiến bộ. Chúng ta hoan hỷ hỏi, người khác không hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ngược lại họ. Thì đối với trí huệ của chính mình, kiến giải của chính mình đều sẽ thêm lớn. Trí huệ chân thật tăng thêm một phần thì bạn đối với thế duyên, bao gồm Phật duyên, bạn tự nhiên sẽ buông xả một phần. Xin nói với các vị, thế duyên không nên dính nhiễm, Phật duyên cũng không nên dính nhiễm. Cho nên các vị cũng đã từng nghe qua Thiền Tông đã nói, niệm Phật một câu, xúc miệng 3 ngày cũng không sạch. Đó là biểu pháp cho chúng ta xem, nói với chúng ta, Phật pháp cao độ là cả thế pháp và Phật pháp đều không dính nhiễm. Vậy thì thế pháp và Phật pháp có nên lìa khỏi hay không? Không cần thiết. Vì sao vậy? Vì không có chướng ngại mà. Bạn lìa khỏi cũng sai. chấp trước là sai, lìa khỏi cũng sai. Lìa khỏi thì thế nào? Bạn đã khởi tâm động niệm rồi. Chắc chắn phải không khởi tâm không động niệm. Tất cả pháp, pháp nhĩ như thị. Chúng ta nói buông xả. Buông xả là hai bên đều buông xả. Bên có phải buông xả, bên không cũng phải buông xả. Có chấp trước thì phải buông xả, không chấp trước cũng phải buông xả. Có phân biệt phải buông xả, không phân biệt cũng vẫn phải buông xả. Đó gọi là thật buông xả. Buông xả chấp trước, tất cả đều không chấp trước nữa. Bạn cũng đã chấp trước một cái gọi là tất cả đều không chấp trước, bạn vẫn là chưa buông xả. Có câu là buông bỏ hai bên, trung đạo không còn. Bạn mới có thể vào được cảnh giới của Phật. Thiện tài đồng tử, tham phỏng đức vân. Mấy ngày chưa gặp được Ngài. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải đã nói với chúng ta 7 ngày chưa gặp được. 7 là biểu thị 7 giác chi. Bảy giác chi chưa quên, cho nên bạn không thể gặp được. Bảy giác chi buông xả rồi thì mới có thể gặp được. Cách nói của Ngài Thanh Lương không thể nói là không có đạo lý. Đây là cách nói của Ngài. Chúng ta đổi cách nói khác cũng được. Bởi vì trên Kinh Phật không có nói 7 ngày này, nhất định đại biểu cho cái gì? Nó là linh hoạt. Tôi cảm thấy còn số 7 này ở trong Phật Pháp là đại biểu cho viên mãn. Con số 7 là nói 4 hướng, cùng với ở trên, ở dưới và ở giữa. Biểu thị là cái ý này. Tôi cảm thấy chúng ta không dùng cách nói của Ngài Thanh Lương, mà dùng cái ý nghĩa của 7 cái này. 7 là viên mãn, hết thảy đều buông xả. Đó chính là ý nghĩa của 7. Buông xả viên mãn thì bạn mới có thể thấy được. Bởi vì tỳ kheo đức dân là đại biểu sơ trụ vị. Hết thảy đều buông xả, bạn mới có thể vào sơ trụ. Còn có một việc vẫn không thể buông xả. Cái sau cùng này là buông xả cái gì? Là Phật Pháp. Phân biệt Phật Pháp, chấp trước Phật Pháp, bạn không thể thấy được rồi. Bồ Tát Mã Minh tạo ra Đại Thừa Khởi Tín Luận. Các vị phải nên biết Đại Thừa Khởi Tín là cảnh giới gì? Chính là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Thiện tài 7 ngày không gặp được, sau 7 ngày thì gặp được. chính là ở trong khởi tín luận Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta. Tuy là Ngài nói một sự việc, thế nhưng đây là một thí dụ. Chúng ta có thể suy một ra ba. Ngài nói chúng ta nghe giáo thì phải lìa tướng ngôn thuyết, phải lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Cái lìa này chẳng phải là buông xả hay sao? Nghe kinh có thể lìa ba cái tướng này, đọc kinh có thể lìa tướng văn tự. Mở quyển kinh ra không phải không cần văn tự, vẫn là hai mắt nhìn vào văn tự. Trong đây có rất nhiều danh từ pháp tướng. Lìa và đến là đồng thời. Đây là thật lìa. Không phải cái này không cần thì bỏ đi, vậy thì bạn chưa có lìa. Bạn lìa cái có thì dính vào cái không. Lìa tướng ngôn thuyết mà nghe, không phải không nghe kinh, vẫn nghe được rõ ràng tường tận. Cái lìa đó là gì? Không chấp trước, không phân biệt. Ta nghe nhưng không phân biệt, không chấp trước. Ngay tướng mà lìa tướng. Ta xem mà không phân biệt, xem mà không chấp trước. Đó gọi là diệu quan sát. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, phiền phức ở chỗ nào vậy? Chính là có phân biệt, có chấp trước. Khởi vọng tưởng là hỏng rồi. Lỗi lầm chính ngay chỗ này. Hết thảy đều buông xả như vậy thì thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật thật. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát là Phật thật, không phải là Phật giả, là phần chứng tức Phật. Do đây có thể biết thiện tài tham phỏng tỳ kheo đức vân, bảy của bảy ngày chính là đại biểu cho vọng tưởng vô minh. Sau bảy ngày, ý nghĩa chính là phá một phẩm vô minh. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, vào địa vị duyên sơ trụ. Cách nói này của chúng tôi dễ hiểu hơn so với chú giải của Ngài Thanh Lương, ý nghĩa cũng rất viên mãn. Cho nên những gì của người xưa chúng ta có thể tham khảo, không nên chấp trước, cứ nhất định phải tuân theo. Vậy thì bạn chính mình không thể khai ngộ. Thế nhưng khi chúng ta mới học thì nhất định phải tuân theo. Không tuân theo thì sẽ như thế nào? Chúng ta chính mình sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Chính mình chưa khai ngộ. Ý nghĩa của kinh tùy theo ý chúng ta giảng không viên mãn rồi. Người ta nêu ra vài vấn đề thì chúng ta không thể trả lời. Vậy làm sao được chứ? Chính mình chân thật có chỗ ngộ rồi thì phải đem chú giải của người xưa buông xả. Buông xả chú giải của người xưa thì mới có thể nhập vào kinh giáo. Tiếp theo là buông xả kinh giáo, bạn mới có thể kiến tánh. Cho nên Phật ám thị cho chúng ta rất hay. Phật không có pháp để nói. Không những không có định pháp, mà Phật không có pháp có thể nói. Chính là dạy chúng ta không nên chấp trước tất cả pháp mà Ngài nói ra. Vậy thì bạn chính là bảy ngày không gặp được tỳ kheo đức vân. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật hết thảy đều xả hết, thì pháp của tự tánh hiện tiền, bạn liền kiến tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật. Thế nhưng mọi người nghe tôi nói lời này nhất định không nên hiểu lầm. Hiện tại bạn nhất định phải y theo Phật Pháp. Không chỉ phải y theo Phật Pháp, nhất định còn phải y theo chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay. Vì sao vậy? Hiện tại chúng ta là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Chúng ta làm sao sánh được với thiện tài chứ? Thiện tài tham phỏng đức vân, các vị phải nên nhớ, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, cũng chính là nói phân biệt chấp trước đều đoạn rồi, chỉ là vọng tưởng chưa đoạn. Cho nên 7 ngày chưa gặp được. Đoạn một phẩm vọng tưởng, tự tánh hiện tiền rồi, nhập vào pháp giới. Sau khi vào pháp giới thì tu pháp môn gì? Tu pháp môn niệm Phật. Từ trên tướng mà nói, từ trên hiện tướng mà nói, tỳ kheo Đức Vân thị hiện ở Biệt Phong. Ngài ở trên núi, núi là đại biểu cho cao, biểu thị cái ý này, ý nghĩa siêu xuất. Ngài ở một ngọn núi khác, ở nơi đó kinh hành. Một ngọn núi khác là biểu thị cái ý gì? Biểu thị pháp môn đặc biệt. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt. Người xưa nói là đạo lớn nằm ngoài tất cả pháp môn. Pháp môn đặc biệt ngoài 84.000 pháp môn. Ngài ở trên núi kinh hành niệm Phật, chính là chúng ta hiện tại gọi là Bát Chu Tam Muội, chuyên niệm A-di-đà Phật. Trên kinh Phật có vô số thị hiện, đều có ý nghĩa rất sâu. Nếu như chúng ta chấp trước ở trên văn tự, chấp trước ở trên ngôn thuyết, những ý nghĩa này bạn thể hội không được rồi. Cho nên ngay nơi tướng mà lìa tướng. Đến và đi đồng thời, đến và đi không phải hai. Bạn mới có thể có chỗ vào. Hiện tại đồng tu chúng ta học kinh giáo, nhất định phải biết những đạo lý này, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Không chỉ ở trên kinh giáo, bạn phải biết tùy văn nhập quán. Ở ngay trong cuộc sống, phải đem cái học được trong kinh giáo mà tùy sự nhập quán. Sao cần tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, dạng sự dạng vật, bạn đều có thể dùng trí huệ quán sát. Dùng trí huệ quán sát những hiện tướng này là gì? Tóm lại mà nói, những hiện tướng này chính là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Phải ở trong đời sống hiện thực mà quán sát. Không phải khởi vọng tưởng, không phải ở nơi đó nghĩ tưởng đây là mộng huyễn bào ảnh. Không phải vậy. Không cần nghĩ. Quán là không dùng tâm ý thức. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chính là như vậy mà quán sát. Thời thời khắc khắc đều có thể đề khởi được nguyên tắc của 4 câu kệ trên Kinh Kim Cang. đối chiếu sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Sau đó bạn có được tổng kết luận là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tâm của bạn tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên liền buông xả, sẽ không còn nhiễm trước. Trí huệ của bạn liền khai. Nếu bạn cho rằng những sự vật này đều là thực sự có, thì bạn sai rồi. Không những bạn không khai được trí huệ, bạn chắc chắn vẫn là tạo sát đạo dâm, vẫn là khởi tham sân si, vẫn phải tạo những ác nghiệp này. Tạo ác nghiệp thì chắc chắn phải chịu ác báo. Sáu cõi luân hồi là chính mình tạo. Tam đồ địa ngục cũng là chính mình biến hiện ra. Lìa khỏi tâm thức của chính mình, chắc chắn không có một pháp có thể đắc. Không lìa tâm thức của chính mình, tuy là hiện tất cả pháp, tất cả pháp này cũng không thể có được. Thế pháp không thể có được, Phật pháp cũng không thể có được. Trên kinh Đại Bát Nhã nói bất khả đắc, ba chữ này đã nói mấy ngàn lần rồi. Chúng ta phải ở ngay trong cuộc sống, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà quán xét, mà chứng thực. Đó gọi là chứng đạo. Các vị đồng học, tiếp theo chúng ta xem câu thứ 39 của Cảm Ứng Thiên. Nhẫn tâm làm chuyện tàn ác độc hại. Đoạn thứ 40 có hai câu. Ngầm hại người lương thiện, ngầm khinh vua và cha mẹ. Từ đoạn này đến khinh rẻ thầy dạy, phản bội người mình phải phụng sự, lừa kẻ không hiểu biết, dèm bán bạn học, dối trá hư ngụy, công kích thân thuộc, ương bướng bất nhân, sử dụng những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn. Đến chỗ này là một đoạn lớn. Đoạn lớn này gần như mỗi một câu chính là một đoạn nhỏ, đều là nói về đại ác. Đã nêu ra mấy cái thí dụ. Câu này trên chú giải viết, câu này chuyên nói về sanh mạng của muôn vật, sát sanh hại mạng. Cái sự việc này người thế gian hiện tại gần như đã không còn nhận được sự giáo huấn của thánh hiền. Đối với nhân quả ba đời gần như hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thêm vào đó là phong khí xã hội ngày nay, là tôn sùng công lợi. Chỉ cầu lợi ích cá nhân, không màng sống chết của chúng sanh. Còn đối với những động vật thì càng không cần phải nói, có thể nói là tùy ý giết hại, ăn nuốt. Đời này thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng ở ngay trong cuộc đời ngắn ngủi này, những ác nghiệp đã tạo, kết những oán thù với chúng sanh, thì đời đời kiếp kiếp đều không thể trả hết. Đạo lý cùng những chân tướng sự thật này chỉ có trong Kinh Phật nói được thấu triệt. Trong Cảm Ứng Thiên cũng nói được rất tường tận. Những hành vi này thực tế mà nói đều xuất phát từ tâm tàn nhẫn, không hề có một chút tâm trắc ẩn. Đến khi chính mình gặp phải tai nạn, cũng sẽ không có người khác thương xót bạn. Vì sao vậy? Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Trong chú giải nói rất hay, các điều thiện vốn xuất phát từ lòng nhân từ, một niệm từ bi là cội gốc của các điều thiện. Các điều ác vốn do lòng tàn nhẫn là tàn nhẫn, cho nên họ dám làm tất cả ác mà không hề kiêng dè. Trừ bỏ lòng tàn nhẫn, thuận theo lòng từ, đây là công đức của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Chúng ta học Phật mong được làm thánh làm hiền thì phải bắt đầu làm từ ngay chỗ này. Thế nhưng thế nào thì gọi là từ bi, thế nào gọi là tàn nhẫn? Thô thiển thì rõ ràng dễ thấy, vi tế thì không dễ gì thấy được rõ ràng. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói rất hay, thiện có thật có giả, có tròn có méo. Ngài nói được rất nhiều, có thể thấy được giống những chỗ này, những chỗ vi tế. Nếu bạn không có trí huệ, không có học vấn, thì bạn không thể nhìn ra được rồi. Ở xã hội hiện tại, việc như đúng mà sai thì quá nhiều quá nhiều, không thể nêu ra hết. Nếu như chúng ta tin tưởng vào tầm nhìn của chính mình, tin tưởng cách nhìn của chính mình, tin tưởng cách nghĩ của chính mình, thì luôn luôn dẫn đến lỗi lầm lớn. Không thể cứu vãn. Chúng ta xem thấy những nhân vật trong lịch sử, họ giết hại hàng ngàn vạn người, ức vạn người. Nếu bạn truy tìm nguyên nhân căn bản của họ, chính là do họ đã tin tưởng vào cách nghĩ, cách nhìn của chính họ. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, chính là họ tin tưởng vào cách nhìn, cách nghĩ của chính mình, làm cho vô số con người chịu lấy tai họa, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Ngày nay chúng ta không có quyền lực như họ, không có địa vị uy thế giống như họ. Thế nhưng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không biết cẩn thận, không biết cầu trí huệ, tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, thì cũng tạo tội nghiệp giống như vậy. Ảnh hưởng của tội nghiệp chúng ta làm gì biết được chứ? Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn thận. Ngày trước người đi học lấy Khổng Phu Tử, lấy Mạnh Phu Tử làm tấm gương. Người học Phật thì lấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy 10 đệ tử lớn của Phật làm tấm gương cho chúng ta tu hành. Chúng ta có một nơi nương tựa, có chỗ quay về. Như vậy phải thật học mới được. Học Phật mà chỉ ở trên miệng, chỉ học Phật trên hình thức, không phải chân thật dùng khuôn mẫu của Phật Bồ Tát để đắp nặng chính mình, thì ngay trong một đời này thật không dễ gì thành tựu. Nhiều nhất là kết cái duyên với Phật mà thôi. Giống như chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp kết duyên với Phật mà không thể có thành tựu. Chúng ta lại nghĩ xem những người thành tựu đó. Người thành tựu có hai loại. Một loại là Bồ Tát thị hiện, vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp. Chúng ta cũng rất là quy ngưỡng, nhưng rất khó làm được. Ngoài ra còn có một loại đích thực là đương cơ của chúng sanh. Sự thành tựu của những người đó luôn không ngoài trầm lặng ít nói, thành thật tu hành, Các vị nếu tỉ mỉ quan sát niệm Phật đường của chúng ta, bạn xem người niệm Phật giảng sanh, giảng sanh là thành tựu, thoại tướng hy hữu. Sau đó xem lại lúc còn sống của người này, nhất là biểu hiện trong 1-2 năm trước khi giảng sanh. Chúng ta có thể quan sát ra, phàm hễ là người tu hành có thành tựu là người ít lo ít phiền, chân thật là nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì, tâm của họ mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là niệm Phật tam muội, cho nên công phu của họ đắc lực, vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, nói lời thừa rất nhiều, thì bạn ở trong cửa Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, cũng chỉ là tu phước mà thôi. Giảng kinh nói pháp, nếu như vọng niệm vẫn nhiều, vọng tưởng vẫn nhiều, ngoại duyên vẫn nhiều, cũng là phước báo hữu lậu thế gian, không phải công đức. Các vị nhất định phải làm cho rõ ràng, công đức là tâm thanh tịnh. Vọng tưởng của bạn năm nay ít hơn năm trước, tháng sau giảm ít hơn tháng trước, đây là công đức. Ngoại duyên cũng ít. Đây là hình dáng của công đức. Chúng ta là phàm phu, là sơ học, không phải Bồ Tát ứng thế. Bồ Tát ứng thế thì không sao, tâm địa của các ngài thanh tịnh bình đẳng, không thiên lệch vào bên nào, vậy thì được. Công phu của chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này. Nếu muốn ở ngay đời này thành tựu, nhất định phải dựa vào trí huệ chọn lựa của chính mình. Trong thất giác chi, cái thứ nhất là trạch pháp, là chọn lựa pháp môn tu học có lợi đối với chính mình, chọn lựa hoàn cảnh đời sống có lợi đối với tu học của chính mình. Ngăn ngừa sự dụ hoặc, ngăn ngừa sự nhiễu loạn. Hy vọng ngay trong đời này không đến nỗi luống qua vô ích. Đó là người có trí huệ chân thật, là người chân thật có thành tựu. Chính mình phải có tâm nguyện này, nhất định phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Không có Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không làm được. Ngày trước, vào thời kỳ tôi còn đang cầu học, lúc vừa mới ra hoằng pháp, khó khăn trùng trùng. Cả đời tôi đều bị giày vò. Thế nhưng tôi bằng lòng nhẫn chịu. Lão sư nói với tôi, ngay đời này đều là Phật Bồ Tát an bài cho chúng ta. Cho nên bất luận hoàn cảnh thế nào, tôi đều vui vẻ tiếp nhận. Tôi ở trong đó, tôi luyện chính mình, đem phiền não tập khí của chính mình gọt mài cho hết. Như vậy thì mới có thể được chút thành tựu. Không qua được khảo nghiệm thì chắc chắn không thể thành tựu rồi. Chọn lấy hoàn cảnh tu học là then chốt thành bại của chúng ta ngay trong đời này. Tôi ngay trong một đời cũng gặp được rất nhiều người nhiệt tâm muốn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không tiếp nhận. Tôi chỉ tiếp nhận một người chăm sóc là hàng quán trưởng. Đạo lý này người hiểu được không nhiều. Có một người chăm sóc, tôi chỉ phải cảm ơn, cảm tạ một người. Tám người, mười người chăm sóc, tương lai tôi phải cảm ơn tám người, mười người, vậy thì quá mệt rồi. Đạo lý này phải nên biết. Có rất nhiều người có hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với hàng quán trưởng. Tôi đều như như bất động. Người ta bố thí ân huệ không dễ tiếp nhận đâu. Tương lai bạn phải báo ân. Một nơi ở không tốt, lại đổi một nơi khác. Lại thấy ở không tốt, lại đổi một nơi khác nữa. Vậy thì cả đời của bạn xong rồi. Ai dám lo cho bạn nữa chứ? Chúng ta vào thời xưa, người xuất gia, là ở nhờ các chùa chiền. Ở nhờ là việc của tri khách tăng. Vị tri khách tăng nhất định sẽ hỏi bạn từ nơi đâu đến, bạn sẽ ở nơi đây bao lâu, ngày trước đã ở qua những nơi nào. Nếu như bạn ở mỗi một nơi trong thời gian rất ngắn, vị thầy tri khách trong lòng sẽ rất rõ ràng con người của bạn không dễ ở rồi. Cho nên sẽ không níu giữ bạn. Nếu bạn có thể ở một nơi từ 3 năm đến 5 năm, thì bạn là một người không tệ, có thể ở chung với mọi người. Người ta sẵn lòng lưu giữ bạn. Từ ngay chỗ này liền có thể quan sát được là bạn có thể nhẫn nhục hay không, bạn có lòng nhẫn nại hay không. Bạn nghĩ xem chính chúng ta có tâm nhẫn nại lớn bao nhiêu thì sẽ có thành tựu lớn bấy nhiêu. Bạn có sự nhẫn nhục lớn bao nhiêu, bạn liền có định huệ lớn bấy nhiêu. Ở chung với người mà không thể nhẫn, hoàn cảnh làm việc không thể nhẫn, thành tựu của người này chắc chắn có hạn rồi. Trong câu kinh văn này, không những đối với người với sự phải có thể nhẫn, mà với vật cũng phải có thể nhẫn. Vật ở đây thông thường là chỉ động vật nhỏ. Nhìn thấy những động vật nhỏ này, chúng ta có khởi một cái ý niệm chăng? Trong đời quá khứ, ta cũng đã từng giống như chúng vậy. Có khởi lên suy nghĩ này hay không? Ngay đời này, nếu như không thể giảng sanh, đời sau kiếp sau, khả năng giống như chúng sẽ rất cao. Nếu như cái ý niệm này hiện tiền, đây gọi là thị giác, bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Bạn sẽ khích lệ chính mình, sẽ cảnh giác chính mình, không dám giải đãi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã làm qua thân kiến, làm qua thân mũi, cũng đã làm qua rùi. Bất cứ thân gì đều đã làm qua, nhưng đều đã quên mất rồi. Chúng ta cũng đã từng đọa địa ngục, cũng đã từng làm ngạ quỷ, cũng đã từng làm thiên vương. Một giấc mộng dài. Còn tiếp tục muốn gặp những ác mộng này nữa hay sao? Cho nên đối với tất cả động vật, chúng ta phải có tâm từ bi, phải thương yêu chúng, phải chăm sóc chúng. Nghĩ đến ta không khác gì với chúng, chỉ là thân tướng khác nhau mà thôi, chỉ là phương thức đời sống không giống nhau mà thôi. Tàn nhẫn là cái tâm của ba đường ác, là ở cõi thấp trong sáu cõi. Trong tâm thường ôm lấy hung ác tàn nhẫn, chớp mắt một cái là đi vào đường địa ngục ngạ quỷ. Muốn làm thân súc sanh cũng không dễ gì được. Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác chứ? Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.